Tuần 1, thứ 3, nuôi dưỡng buổi sáng. Matthew chương 8, câu 8 đến 10. Nhưng đại đội trưởng ấy thưa rằng: Thưa Chúa, xin chi phán một lời thì tôi tớ tôi sẽ được chữa lành. Và tôi cũng là kẻ ở dưới uy quyền của người khác, cũng có binh lính dưới tôi. Tôi bảo người này hãy đi thì nó đi, kẻ kia hãy đến thì nó đến. Khi Giê-xu nghe vậy thì lấy làm lạ và nói với những người đi theo rằng: Thật vậy, ta nói với các ông, ta chưa từng thấy ai trong dân Israel có đức tin lớn như thế. Chúa Giê-xu là đấng có uy quyền. Viên đại đội trưởng dân ngoại nhận ra uy quyền của Chúa Giê-xu. Uy quyền của Chúa được thi hành chủ yếu trong lời Ngài. Khi Chúa bảo viên đại đội trưởng rằng Ngài sẽ đến chữa lành cho tôi tớ ông, đại đội trưởng nói với Ngài: Thưa Chúa, tôi không đáng để Ngài vào nhà tôi, nhưng xin chỉ phán một lời thì tôi tớ tôi sẽ được chữa lành. Viên đại đội trưởng dân ngoại nhận thức rằng lời Chúa có uy quyền chữa lành. Vì vậy, ông không những tin Chúa mà còn tin lời Ngài, xin Ngài không cần đích thân đến mà hãy chỉ sai lời Ngài đến. Phần đọc hôm nay: Một mặt về phía Chúa, uy quyền của Ngài được thi hành trong lời Ngài. Mặt khác về phía chúng ta, uy quyền của Chúa được thi hành qua đức tin được Ngài truyền vào trong chúng ta. Khi chúng ta thấy Chúa và lắng nghe Ngài, thì bản thể Ngài, tức chính đặc tính của Ngài, truyền vào trong chúng ta khả năng tin. Khả năng tin này là điều đến từ Ngài. Khi chúng ta ngắm xem Chúa trong vẻ đẹp và trong sự tuyệt diệu của các mỹ đức Ngài, Ngài truyền một yếu tố sống động vào trong chúng ta, và yếu tố được truyền vào này trở thành đức tin, tức khả năng tin của chúng ta. Đây là lý do Chúa Giê-xu được gọi là tác giả và đấng hoàn hảo đức tin chúng ta. Viên đại đội trưởng đã được Chúa Giê-xu truyền một đức tin như vậy. Chúa lấy làm lạ trước đức tin của viên đại đội trưởng rằng: Thật vậy, ta nói với các ông, ta chưa từng thấy ai trong dân Israel có đức tin lớn như thế. Rồi Ngài bảo đại đội trưởng ấy: Hãy đi, ông tin sao thì được vậy. Trong nhà hội, Chúa Giê-xu dạy dỗ dân chúng bằng uy quyền nô lệ của Đức Chúa Trời trong sự phục vụ của Ngài, với tư cách là đấng cứu rỗi, nô lệ cho con người sa ngã, đã thực hiện sự dạy dỗ như vậy để đem con người ra khỏi bóng tối thuộc Sa-tan mà vào ánh sáng thần thượng. Chính bởi sự tế trị của Đức Chúa Trời mà Chúa Giê-xu được trưởng dưỡng tại vùng Galilê, và Ngài cũng bắt đầu việc công bố và dạy dỗ không phải từ Giu-đê mà từ Galilê. Theo kỹ thuật của Kinh Thánh, Galilê không những là một vùng bị xem thường mà còn là một nơi tối tăm. Về điều này, Matthew chương 4 câu 15 đến 16 chép: Xứ Sa-bu-lôn và xứ Nep-ta-li, đường dọc theo biển bên kia sông Giô-đanh, Galilê của dân ngoại. Dân ngồi trong bóng tối đã thấy ánh sáng lớn, và những người ngồi trong vùng và bóng sự chết thì ánh sáng đã mọc lên cho họ. Điều này hàm ý rằng khi Chúa Giê-xu đi qua Galilê, Ngài là ánh sáng lớn chiếu soi trong nơi tối tăm và chiếu trên dân ngồi trong vùng và bóng sự chết. Đặc biệt, sự dạy dỗ của đấng cứu rỗi nô lệ là sự chiếu soi của ánh sáng lớn. Mỗi một lời ra từ miệng Ngài đều là lời soi sáng. Vì vậy, trong khi Ngài dạy dỗ dân chúng thì ánh sáng chiếu trên họ. Bằng cách này, dân ở trong bóng tối được soi sáng bởi sự dạy dỗ của Chúa. Theo Mác chương 1 câu 22, những người trong nhà hội sửng sốt trước sự dạy dỗ của Chúa và nói rằng Ngài dạy họ như đấng có uy quyền chứ không như các kinh luật gia. Những người tự phong là kinh luật gia, tự họ dạy kiến thức hư không thì không có uy quyền và quyền năng. Nhưng nô lệ được Đức Chúa Trời ủy quyền này dạy dỗ thực tại bởi chính Đức Chúa Trời, không những có quyền năng thuộc linh để chế phục người ta, mà còn có uy quyền thần thượng để khiến họ phục tùng sự cai trị thần thượng.